G'day, mate. G'day, mate. Shrimp on the barbie. Crikey, G'day, mate. How you going?
Quốc Vinh và Thuyết Mục nói vậy mà không phải vậy. Xin kính chào quý vị. Và ngồi trước mặt tôi bây giờ không ai khác hơn là thầy Trịnh Nhật. Xin chào thầy.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và tôi lại xin được tiếp tục. Dạ vâng.
Tuần trước trong cái bài nói về những cái chữ mà thầy đọc được ở trong khách sạn ở Hải Phòng, thì chúng ta đang nói đến cái chuyện là họ có ý muốn quảng cáo những cái tiện nghi tốt của khách sạn.
Vâng, thì Hải Phòng thì là cái nơi mà gốc gác nhà tôi đó. Không hiểu anh thì gốc gác ở đâu rồi mới vào trong Nam?
Gốc gác của ba má là ở ngoài Trung, ở ngoài Huế.
À, đúng.
Dạ, xong rồi di cư vào trong Nha Trang, rồi sau đó lên Đà Lạt. Quốc Vinh thì sống và lớn lên là ở Đà Lạt.
Tôi là hình như là sinh Hải Phòng, rồi sống lên tại Hải Phòng. Tới năm 13, 14 đó thì vào trong Nam cái đầu năm 55 thì phải. Đầu năm 55 từ Hải Phòng đi. Thì bây giờ ở Hải Phòng đó là có mấy khách sạn 4 sao, cao 8 tầng, mới được xây cất. Tôi nói là mới được là cái bài này viết từ lâu rồi, nhưng là gọi là xây cất từ lâu. Hồi đó tôi viết là cách 3 năm khi tôi viết. Nhưng bây giờ thì cũng là vô cùng là lâu rồi. Thì cái khách sạn này đó nó là ở phố Lạch Chay, cũng gần nhà tôi. Ở nhà tôi thì ở chợ Con, thì Lạch Chay cũng gần đó thôi. Thì bên cạnh cái khách sạn đó thì là một cái hồ nhân tạo hình tròn khá lớn, chạy vòng quanh một khu vực ốc đảo dùng làm trung tâm sinh hoạt thanh niên. Thì không hiểu có phải là để tiện việc sổ sách mà chủ nhân khách sạn đã lấy tên phố Lạch Chay đem rút ngắn lại, còn một chữ là Chay. Tôi nói theo tiếng Bắc là Chay, chứ thực sự là Chay là T-R. Anh mà anh nói điện chắc đúng hơn. Chay.
Chay.
mà Chay hiểu theo tiếng Anh lại có nghĩa là cái khay. Tức là tray đó. Mà cái khay hiểu theo nghĩa phục vụ thì thật sự là quá tốt rồi. Thì cái ông cố vấn nào mà giỏi chữ nghĩa thánh hiền của Shakespeare đó, thì quả là đã có sáng kiến hay khi ông đưa ra đề nghị từ tray cho chủ nhân khách sạn. Thì có điều là khách sạn hạng sang như thế mà đặt cho cái tên tray là cái khay, thì đối với người bản ngữ tiếng Anh có phải đó là một sự lựa chọn khéo hay không? Thì khách sạn hiện thời ở Việt Nam đó, mà chủ nhân phần lớn là người nước ngoài này, thì có những tên khá quen thuộc cho anh cũng biết là Metropole, Hilton, Eden, Sofitel, Novotel, Omni, Rex hoặc New World. Chữ tray trong tiếng Việt không có nghĩa gì cả. Mà khi đọc theo giọng Bắc, viết theo cách phát âm chay, C-H-A-Y-G-R-E-T, thì lại có nghĩa là chay như trong chay tịnh, nghĩa là không ăn mặn, không ăn thịt thà, tức là cái người không ăn thịt thà là vegetarian, như đa số người theo đạo Phật thường làm.
Nhưng mà thực sự ra lấy đặt tên theo địa danh hoặc là theo cái nghề nghiệp thì nó là một cái văn hóa có thể nhìn thấy ở mọi dân tộc, đúng không thưa thầy? Nhất là trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh rất là nhiều cái họ, nhiều cái tên rất là phổ biến mà nó xuất phát từ cái nghề nghiệp của cái dòng họ đó, của cái ông tổ của cái dòng họ đó ngày xưa.
Thôi thì chắc là anh nói thế thì tôi chợt nghĩ tới cái chuyện Kentucky Fried Chicken. Là ông đại tá gì mà.
Hoặc là Locksmith.
Nhưng mà nói thế thì cũng là cái mà tôi đã nói là cái quen thuộc chỉ những Metropole, là Hilton. Có thể có ông tên là Hilton, Eden, Sofitel có phải tên của cá nhân nào không? Novotel, rồi Omni hay là Omni tôi chả hiểu, Rex, hoặc là New World thì là tân thế giới thì không nói làm gì rồi. Vâng. Thì cũng tại khách sạn này người ta thấy trên vách tường cầu thang có rất nhiều hình ảnh, màu sắc quảng cáo, các tiện nghi của khách sạn như hồ bơi, phòng tắm hơi, phòng tẩm quất, phòng hội họp, phòng ăn điểm tâm, quầy uống rượu. Tôi cứ nói thế này thì tức là vô hình chung tôi lại quảng cáo cho cái khách sạn mà tôi đã có dịp ở của nhiều năm trước. Thì bên dưới những hình ảnh đó là hàng chữ là, đây này tiếng Anh họ viết này, so good to enjoy, so hard to forget. Tôi đọc lại là so good to enjoy, so hard to forget. Tiếng Anh của người Việt thuộc loại ăn đông thì cũng có thể hiểu được là ý khách sạn là muốn quảng cáo là quý khách ở đây sẽ được hưởng những tiện nghi quá tốt, tốt đến cái độ nhớ mãi để đời, không dễ gì quên được. Đấy là tôi dịch ý của cái hai câu kia đó. Chỉ có một điều là khi hỏi người bản ngữ tiếng Anh họ nghĩ gì khi họ đọc cái quảng cáo này, thì ta cũng có thể được câu trả lời đại loại như thế này. Chúng tôi có nói là so hard to forget, nhưng không nói so good thì enjoy nó còn cười. Mình cũng chịu chết anh mình thế. Mình thấy họ dám viết lên thế thì thầy giáo tiếng Anh thì cũng chắc là mình đành chịu thôi. Nhưng mà một trong những cái là tôi hay là các quý vị thích học tiếng Anh đó thì cứ bao giờ cũng phải double check, tức là hỏi người bản ngữ tiếng Anh để xem làm sao.
Phải phục là khi họ viết như vậy, họ dùng cái câu như vậy là nghe rất kêu.
So good to enjoy mà người ta không nói thì chết rồi. Đó, thì là mình thì tin họ là thế, nhưng mà mình hỏi người bản ngữ tiếng Anh họ bảo tôi không nói thế, thì nghĩa là mình cũng phải giật mình chứ anh. Thì họ vậy thì họ nói thế nào? Họ có nói là so hard to forget. Đó. Cũng như quý vị thấy là cái chương trình nói dậy không phải dậy đó, như anh Vinh đã nói với tôi và những người bạn đánh tennis tôi cũng có phản hồi là cái chương trình đó hay đó, thì đó là rõ ràng là họ so hard to forget, khó mà quên được đó. Yeah. Mà tôi cũng nghe lại nhiều lần rồi, có nghĩa là mình cũng thấy ông Vinh với tôi được một mẻ cười. Chắc rồi ông Vinh ông cũng sẽ đưa quý vị một dịp nào đó nghe lại, có mất gì đâu. Ông có phải trả thêm tiền gì cho tôi nữa đâu. Ông sao tới sao lui.
Đúng rồi.
Ông nghệ đưa cho
quý vị thính giả những cái giây phút sảng khoái cười vui như thế này. Mà vui nhưng mà có thể học được nữa, cái
đúng,
hay
đúng.
Là ở chỗ đó.
Nhưng mà rõ ràng anh thấy mình người đi học đó, đâu có phải cái gì học một lần mà nhớ. Cứ nghe đi nghe lại rồi nói tới nói lui rồi mới nhớ được chứ đâu có phải. Bây giờ nó như tôi đó, với ở cái tuổi này đó, mỗi người giới thiệu tên đó mà tôi không link cái tên đó vào một cái gì đó thì là đương nhiên 1-5 phút sau, 3 phút sau mình quên cái tên đó rồi, mình phải ở lại. Đó, nó như thế đó. Tôi nghĩ là quý vị chưa tới cái tuổi như tôi thôi, nhưng mà tới tuổi tôi thì đương nhiên là nếu mình không hỏi lại, không ghi dấu một cái nhận xét gì hay là một cái gì đó thì tự nhiên tí nữa là quên. Mình phải dính liền với cái đó gọi là mnemonic device anh ạ. N-E-M-O-N-I-C đó. Mnemonic, nhưng mà hình như chữ M đó không đọc. Device là một cái phương cách, một cái device. D-E-V-I-C-E.
Thì đó. Chữ device trong tiếng Anh là một trong những cái chữ được sử dụng rất là nhiều.
Đấy.
Mà rất là khó sử dụng. Ví dụ như cái máy thâu mà tôi đang thâu thầy đây cũng gọi là device.
Đấy, đấy, vì vậy thì khó dịch lắm. Hôm trước anh có hỏi tôi về cái chuyện một cái thằng nhỏ 14 tuổi nó bắn chết một cái anh chàng kia làm cho cảnh sát mà lại là người tàu, người tiếc gì đó, cũng không phải là nhân viên chuyên lắm. Thì anh bảo là cái hình các cái việc đó như là disturbing. Thì tôi cho disturbing cũng có nhiều thông ngữ cảnh, nghĩa là cái đó nghĩa là đúng là gây rối, nhưng là loạn, lại khác đủ thứ. Nhưng nếu mà cái vào trong câu nói đó, nó làm như thế là rõ ràng là đúng là gây rối loạn, thật là bức xúc. Mình muốn nói cái gì khi tôi nói những người đi dịch trong hoàn cảnh đó, không nhất thiết phải disturbing là làm phiền đâu. Làm phiền thì không đúng.
Nó là một cái cảm xúc. Tức là mình nghe cái chuyện đó mình cảm thấy rất là khó chịu. Mình nghe cái chuyện đó mình cảm thấy rất là buồn lòng.
Đấy
là
thì,
bởi vì tại sao một đứa bé mới 15 tuổi thôi mà nó lại làm những cái chuyện
làm cái chuyện như vậy. Tức là thế mình không thể ngờ được. Thì đó, bây giờ cái từ mà Việt Nam mình dùng nhiều hay là bức xúc, tức là rất là bực bội. Không thể nào một đứa trẻ lại vô giáo dục mà không được bố mẹ dạy, nghĩa là đi giết người như thế, người vô, gần như vô tội như thế.
Nhưng mà thưa thầy, trở lại để mà nói được cái ý như thầy nói ban nãy ở trong cái khách sạn đó, tức là họ quảng cáo những cái tiện nghi mà tốt của họ đó, so good to enjoy mà theo họ viết, mà thầy nói là viết như vậy là không chuẩn, thì mình có cái cách nào nói để trong tiếng Anh để mà có thể diễn đạt được cái điều đó?
Thì các cái cụm từ cố định thông thường trong tiếng Anh để diễn tả cái tình huống nói là so good to enjoy, so hard to forget đó, thì họ đổi là so easy to remember, so hard to forget. Thì thay vì cái câu kia thì họ dùng so easy to remember, so hard to forget. Tức là muốn còn giữ được cái nghĩa của từ ngữ enjoy, tức là vui thú, remember, tức là nhớ. Và bản ngữ tiếng Anh họ sẽ như thế này: make your stay enjoyable and memorable. Make your stay enjoyable and memorable. Tức là làm cho cái cuộc ở lại cái đó là vui thú và đáng nhớ đó,
cái
hay là
thời gian nghỉ lại khách sạn,
vâng, stay đó, ở lại đó, hoặc là have an enjoyable and memorable stay, stay là thời gian ở lại đó, hoặc là helping to make your stay enjoyable and memorable, tức enjoyable là thú vị và memorable là đáng nhớ. Thì tôi cũng xin tạm dịch diễn nghĩa là mong thời gian quý khách lưu lại đây là thời gian vui thú khó quên, như vậy.
Nghe thì rất là lịch sự nhưng mà nó không kêu lắm thưa thầy.
Không thì mình khi mình dịch ra thì là mình dịch cái ý thôi, chứ còn khi mình viết quảng cáo thì nó là cả nghệ thuật dùng chữ, làm sao cho kêu, làm sao cho nghĩa là catchphrase. Đó, đại khái như vậy là cái nghệ thuật khác ấy. Cũng như là mình đã bàn về cái chuyện nhiều khi như là tôi với anh cũng đã từng bàn là nhiều khi nó biết nó viết đúng nhưng nó viết sai đi để
cố tình,
là cố tình để anh giật mình sai. Anh bảo để dưới này xem là nơi kia thì họ mới nhìn lại. Đó, đại khái như vậy.
Thì thầy nói khách sạn đó có nhiều tiện nghi thì không biết là có hồ bơi không?
Vâng, thì tôi nghĩ là chắc là cũng phải có chứ, thường thường là chắc phải có thì
có chứ.
Vâng và có thì vâng, thường thường là có thì tôi mới cũng đã để ý đến cái khách sạn này nó có hồ bơi. Thì khi mà lên hồ bơi trên sân thượng của khách sạn đó, người ta thấy trên mảnh trên thành miệng hồ bơi thì có một cái chỗ đó kẻ bằng sơn xanh là 1.70 mét, tức là cạnh đó có ghi câu tiếng Anh là thou shalt not dive, thou shalt not dive. Thì đây nó viết theo cái kiểu Shakespeare đó, thou là yêu đó, shalt tức là shall, mà nó viết là shalt, tức là đáng nhẽ mình viết shall not theo kiểu kia là shall. Thì bây giờ tức là dịch ra là nhà ngươi chớ có nhào lặn, chớ có nhào lặn là vì mực nước không đủ sâu nên chớ có đứng trên thành hồ bơi đâm đầu xuống nước mà toi mạng, tức là blông nhông đó, ở blông nhê đó.
Nên nó nhảy xuống. Nếu vậy thì chắc là do một du khách người Anh nào đó mách cho cái khách sạn.
Thì tức cười ở chỗ là câu văn cảnh cáo nghe như điều răn thứ 11 trong Kinh Thánh. Chẳng hiểu người viết điều răn này có phải là để khoe chữ, khoe nghĩa hay để chọc cười khách cư ngụ chơi. Chỉ biết rằng trong hoàn cảnh thông thường như thế, người bản ngữ tiếng Anh sẽ viết là no diving allowed hay là no diving cũng được rồi.
Đúng rồi,
không phải no diving allowed thì cấm nhào lặn. Đành rằng thì ta có thể lý sự là ngôn ngữ có tính động, thay đổi luôn luôn. Từ cũ người ta có thể sáng chế ra cái mới. Từ cái bắt mắt người ta nghe cho cái gì mà nghe cho kêu đó, tức là catchphrase đó. Catchphrase đó, C-A-T-C-H-P-H-R-A-S-E.
Viết liền một chữ.
Viết liền một chữ. Viết liền catchphrase, cái gì nghe cho kêu đó. Thì tôi còn nhớ hồi làm đài BBC London cách đây đã lâu. Tức là tôi làm cái đó thời anh ấy cũng còn ở bên Úc chứ anh chưa sang đâu. Thì có một đồng bạn đồng nghiệp, bây giờ ông ấy ở Oklahoma đó, thì ông ấy khi đọc cái tựa đề của cuốn phim là Dressed to Kill, Dressed tức là mặc vô đó, D-R-E-S-S-E-D to Kill, Dressed to Kill, có nghĩa là ăn diện thật đẹp, thật kẻng để quyến rũ người khác. Kill là giết, thế nhưng mà mình dịch là ăn diện thật đẹp, thật kẻng để quyến rũ người khác. Thì đã được ông bạn đấy cố tình đổi là undressed to kill, tức là cởi hết ra.
Cái đó là license to kill đó.
Undressed, dress là mặc vô, mà undressed là cởi ra, thì undressed có chữ ed đằng sau, undressed to kill, có nghĩa là cởi hết quần áo, thoát y để thu hồn, hấp hồn người khác. Thì kết quả là anh em trong đài đã được mẹ cười. Tuy nhiên trong hoàn cảnh tiếng Anh tại Việt Nam hiện giờ, mình có quyền mình đổi chứ, rồi nó sẽ thành sự thật. Nhưng mà hiện giờ thì có lẽ mình còn phải học cho thông chữ nghĩa của người ta cái đã, rồi hãy phóng tay sáng chế cho bay bướm cũng chưa muộn. Nhưng mà khi mình làm chủ được cái tiếng Anh rồi, mình giỏi rồi đó, mình có thể sáng chế ra đó. Thì để cho an toàn đó, có lẽ thượng sách là tìm cách trưng dụng được những cụm từ cố định. Cụm từ cố định tôi gọi là fixed expressions trong tiếng Anh.
Thời gian thì có hạn thôi, nhưng mà thôi đến đây thì chắc Quốc Vinh nghĩ là cũng đủ để có thể cấp cho thầy Trịnh Nhật license to make people laugh.
Vâng, tùy em muốn cấp gì thì cấp.
Kính chào quý vị và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với thầy Trịnh Nhật trong chương trình tuần sau. Mời quý vị đón nghe.
G'day mate, g'day mate, shrimp on the barbie, crikey crikey, g'day mate, how you going?